các ngài dạy giống như vậy, tâm mình nó tin chắc lắm, nó tin tưởng sâu xa, dụng công nó tiến bộ lắm. Tại vì không có hoài nghi. Nếu mình dụng công mình có hoài nghi là cái chỗ hạ thủ mình không biết ở đâu. Mình biết chỗ để chỗ nào, để chỗ âm thanh hay là để chỗ không có vọng tưởng, hay là để chỗ cho cái tiếng nó không tan, hay là để chỗ thanh tịnh, hay để chỗ nào. Nhưng mà đây là để nơi Đức Phật. Không có chỗ nào hết đó. Để nơi tim mình và tim Đức Phật đó, cảm ứng mà. Để nơi Đức Phật sẽ có cái, sẽ có ngày là nhất tâm bất loạn. Tại để nơi Đức Phật là lòng thành. Lòng thành thì mới nhất tâm. Cũng như cái người đó lao bàn, lao có lòng thành, lao sạch lắm, tỉ mỉ. Không có lòng thành, lao lao cái dơ. Đó, tất cả các pháp đều là như thế. Niệm Phật quan trọng nhất là tín nguyện. Đó, tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Vì do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A-di-đà Phật là năng ứng. Đó, là khẩn thiết đó. Khẩn thiết mà chưa thanh tịnh cũng vãng sanh, chứ không phải nhất tâm bất loạn đâu. Tâm còn phiền não đó, nhưng mà khẩn thiết rồi là vãng sanh. Khẩn thiết là sao? Suốt ngày mà cứ thấy người đó chắp tay hướng về thầy, luôn luôn là như vậy, không quên đâu. Mà biết cái đó là ra sanh tử. Người đó sẽ tu tinh tấn lắm, tại là khẩn thiết. Còn chúng ta cứ mờ mờ, vọng tưởng nó nhập một cái, nó dắt đi một vòng, buồn quá, không biết tại sao mà ra sức chả được, nó cứ dắt đi như thế này. Đó là tại vì mình không biết đặt nơi ngài, mình đặt nơi mình. Mình đặt nơi mình mới thất bại. Đặt nơi ngài sự gia trì và cái pháp tịnh tông là nó như thế. Nếu mình đặt nơi mình, nhiều khi mình lộn thành cái pháp khác. Pháp tịnh tông là Phật. Đặt nơi ngài mới thành được. Mình là năng cảm, Phật là năng ứng mà. Như nước sông biển chưa thể dứt sạch tướng động, nhưng nếu không có gió sóng to thì vầng trăng rạng sẽ hiện rõ ở lồ lộ ở trên sông vậy. Thí dụ như không có gió là phiền não nó tan rồi, vọng tưởng nó tan rồi, nhưng mà nó chưa có hết, nó còn, nhưng mà ánh trăng đã hiện tại không có sóng. Có nghĩa là vẫn chưa có phải nhất tâm bất loạn đâu, nhưng mà ánh trăng cũng hiện được. Tại vì cái sự chân thành đó, tuy là chưa thanh tịnh chứ không phải không thanh tịnh đâu. Hãy chân thành là thanh tịnh nè. Chữ có ngày tịnh không mà. Hãy chân thành là thanh tịnh nè. Nhưng mà chưa có hoàn toàn thanh tịnh mà ánh trăng đã hiện rồi. Đó, đúng như vậy phải không? Đâu có phải nhất tâm bất loạn với bản sanh. Là hãy chân thành là cái ánh trăng liền hiện. Đó, cảm ứng đạo giao như là con nhớ người mẹ, mẹ nhớ người con. Đó, cho nên là không cần nhất tâm cũng vãng sanh. Thì các ngài nói hãy chân thành tới mức, tín nguyện tới mức đó thì vãng sanh. Thì có cái bà đó, bà niệm Phật nhiều năm ăn chay, nửa đường bị xe đụng chết. Có cái người đó nghi ngờ hỏi ngài Ấn Quang, tu trì như thế tại sao chết thảm, không biết có vãng sanh không? Thì ngài Ấn Quang nói nếu như tín nguyện bà ta chân thiết, chân thành mỗi ngày, bà ta cũng vãng sanh trong cái chết thảm đó. Bây giờ chết thảm cũng vãng sanh được. Mà mình là người mắc phàm, cứ nghĩ người ta chết thảm là cứ đoán mò. Nếu có tín nguyện chân thiết thì là do địa ngục. Thay vì bà đọa địa ngục rất nhiều kiếp đó, cái ác nghiệp tiền kiếp nó khảo thì nó thành ra đụng xe. Mà đụng xe đó bà sẽ vãng sanh tại vì tín nguyện bà rất chân thành. Cho nên người chết thảm chưa chắc gì mà rớt đâu. Chúng ta nghe mới biết, hòa thì ra là tín nguyện quan trọng quá. Lúc đó chưa chắc bà đã niệm Phật được đâu. Nhưng mà cái tín nguyện nó quan trọng quá, là lòng chân thành của bà đối với Đức Phật là năng cảm năng ứng đó. Như mẹ con nhớ nhau, các pháp môn khác của Đức Như Lai là chuyên về tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực, cứ do đấy mà hiểu được nghĩa vậy. Đó là chúng ta chết thảm mà cũng có giải thoát là tại vì chuyển cái ác báo thành cái hiện báo. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, đó. Mình muốn đừng có tham mà nó cứ tham hoài thôi. Rồi cứ toan chuyên cái chuyện khác đó. Chuyên niệm Phật mà chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác thôi chứ không muốn niệm Phật. Niệm Phật nó không nghe, nó không chịu, nó cứ rồi đòi niệm cái khác đó. Nhiều khi nó như thế đó, là chúng ta chưa có cái đủ tâm thành, chưa thấy là hướng về Đức Phật là quan trọng như thế nào. Cũng như là nói chúng ta chưa có muốn đi thi đậu mà. Cho nó thành như thế. Vui lắm. Ai rủ đi chơi cũng đi rồi đó. tại vì chưa muốn thi đậu đó, là cái tâm nó chưa thiết, cho nên là hãy muốn niệm Phật là nó là niệm sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm là chuyện khác thôi. Thì chẳng có pháp gì đâu, không có cái gì áo diệu khác lạ, cứ thường nghĩ tới cái chết, rủ xuống lông mày, tâm luôn nghĩ ta là người nào, từ vô thủy mãi cho đến đời này tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử nghiệp có thể hình tướng thì nghiệp có hình tướng thì mười phương hư không chứa đựng không hết. Đời trước do may mắn nay được thân người, lại được nghe Phật pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương, một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc soi lò than, rừng gươm núi đao, nơi địa ngục chẳng biết trải qua bao nhiêu kiếp. Thì cũng như cái chữ của tổ thứ 12 là như cú lửa cháy đầu thôi. Đó là chúng ta nếu mà nó tâm nó không chịu tu, nó cứ chạy ra bên ngoài đó, thì thường nghĩ như thế. Là cái chuyện niệm Phật cấp bách lắm, quan trọng lắm. Nếu không mấy thì sẽ đọa địa ngục, sẽ không thoát khổ đâu. Đó, thì mình đã tạo nhiều ác nghiệp, thì nếu mà tâm nó khẩn thiết thì liền như cứu rửa trái đầu, có nghĩa là cảnh ngoài không vào tâm được. Thì khi nào quý vị chấp tay lại sẽ thấy, mà chấp tay đây là do chí thành, do khẩn thiết tự nó chấp, chứ đừng phải mình muốn đâu. Khi chí thành quá tự nó chấp lại. Nếu nó không có chấp á thì cái tướng chấp nó cũng có à, cái hình tướng trong tâm đã đưa hai tay lại rồi. Nhưng mà tâm tay thì chưa đưa đâu, nhưng mà cái tướng đó là đã chân thành. Thì chân thành như thế đó, thì mới cảm ứng đạo giao được. Tuy là chưa thanh tịnh đâu, đạo vãng sanh. Cứ hướng về Ngài chân thành, hướng về Ngài thì vọng tưởng sẽ tan. Rất dễ, không có phải khó gì đâu. Niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết. Nó là như thế nữa. Muốn quy nhất thì phải niệm khẩn thiết, thì tâm tự quy nhất. Tâm chẳng có khẩn thiết, chẳng có chí thành mà muốn nhiếp tâm thì làm không có thể được. Làm mấy nó cũng loạn thôi. Không thể làm được mà. Mà mình không có chí thành, mình không có thấy chữ khẩn thiết là quan trọng, thì mình cứ đi trì danh, trì miết mới thấy trời lâu năm quá rồi nó loạn cũng còn như thế. Tại vì cái chuyện đó không thể làm được. Cái pháp tịnh tông này là khẩn thiết, là tín nguyện. Mình dùng sai pháp rồi thì mình làm không thành. Mình phải biết chữ khẩn thiết của Ngài đó quan trọng lắm, chữ chí thành của Ngài đó. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm chẳng thể được. Khi mà chí thành rồi đó thì nó cũng chưa phải thuần đâu, cho nên dùng cái pháp lắng nghe tiếng Phật hiệu để mà kềm, hay lắm. Có nghĩa tai đã chấp hết rồi, người đã quỳ xuống hết rồi, hướng về Đức Phật hoàn toàn rồi, nhưng mà tâm cũng chưa có phải là chuyên nhất, cho nên dùng cái tiếng Phật hiệu này nghe thật rành rẽ phân minh, chữ chữ câu câu phân minh, tâm lại rất khẩn thiết, lại được nhiếp tâm đó. Hay lắm, hay lắm, phải không? Bây giờ mới xài cái danh từ cái âm thanh Phật đây, tới chỗ này mới xài đây. Mình nhào vô xài liền. mới khổ như thế. Đó là rất chân thành rồi mới nghe âm thanh đó từng câu từng chữ. Nếu đã chí thành nhưng vẫn chưa thuần nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ. Chẳng luận là niệm ra tiếng hay là niệm thầm, mỗi niệm đều từ tâm phát khởi. Cái là lòng, là tim của mình đó, muốn tu đó, khởi ra cái âm thanh đó, rồi cái tiếng đó phát ra miệng, âm thanh nó lọt vào tai. Tâm và miệng niệm rõ ràng, tách bạch, nghe rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế thì vọng tưởng sẽ dứt thôi. Tại vì cái gốc là khẩn thiết rồi, cho nên nhập cái âm thanh này nữa thì nó mới thành. Cái gốc đạo đã khẩn thiết, đã chí thành tới mức rồi, nhập vào cái tiếng Phật hiệu nữa thì là nhiếp tâm. Ở dưới này Ngài dạy là đếm 1 tới 10. Người nào mà đã chí thành rồi, mà đã nghe rõ rồi mà nó còn khởi được vọng tưởng đó, thì đếm 1 tới 3, niệm 3 câu, rồi niệm 3 câu là 4 tới 6, niệm 4 câu là 7 tới 10. Nhưng mà phải lấy cái khẩn thiết làm gốc, chứ đừng có lộn. Một hồi thấy cái số làm gốc, quên cái chí thành đi, cho nên niệm một hồi lại loạn. Cái gốc cơ bản là khẩn thiết, như lửa cháy đầu. Cái gốc nó đó, đó. Chứ không mấy hồi tu thành ra nhớ số không, chẳng nhớ Phật nữa chứ. Nghe số không nghe gì hết. Đó, đó là chúng ta phải hiểu là nó phải có cái cái câu đầu rồi nó mới tới cái câu này. Chúng ta cứ bắt ngang vô chỗ ký số thì chúng ta mới kẹt như thế. Nó phải có nền tảng, nó là từ phải đọc từ đầu rồi mới biết là cái lúc đó người ta xài cái này, chứ bây giờ cứ nhào vô giải ký số liền thì nguy quá. Thì Giang Hiếu cũng ráng kiếm ở đây, kiếm những cái loại giống như Ngài nói, chí thành cho mình nghe. Ngài nói nhiều lần lắm, đó là tâm huyết của Ngài dành cho mình. Mà người vãng sanh theo Ngài Ứng Quang là đông không thể tưởng đâu, mà đơn giản lắm. Pháp tu Tịnh Tông này Ngài dạy đơn giản lắm, đơn giản tới. Tại đơn giản như thế thì những người lớn tuổi mới thấy dễ, mới độ được. Chứ nếu mà nói sâu xa thì toàn là người trí thức tu không, người có căn lành cao siêu không. Người mà mấy bác 70-80 tuổi, 80-90 tuổi làm sao, làm sao tu được. Bây giờ chỉ đem hết tim mà hướng về Phật đó, thì các bác nếu mà tinh tấn đó thì ông Đại Đức tu cũng chưa chắc đã bằng. Sự thật là như thế. Tại tuổi già đã lãnh hội sâu xa rồi, đã biết rồi, thấy không? Đó, chưa có dán chữ tử, chữ tử đã hiện tiền mà. Còn trẻ phải dán kỹ, nhiều khi nó còn rớt. Các bác lớn rồi, đã mở mắt ra thấy nó đau chỗ này, nhức chỗ kia, thấy rồi. Bác sĩ cứ kêu hoài thôi. Thì là một lòng hướng về Phật, hướng rồi là chí thành. Chí thành cho tâm tim gan gì để nơi đó, rồi nghe cho rõ ràng từng câu Phật hiệu của mình. Cứ như thế mà làm sáng chiều đều như vậy. Đó, tới chừng ăn cơm, đó, ăn cơm cái, ai kêu một cái đi lên ăn cơm. Ăn cơm xong rồi xuống cứ A Di Đà Phật niệm. Cũng như cái ngày Rinpoche đó, ăn xong cái là rì rì suốt ngày là như thế. Mình không có rì mà mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, mình cứ mà phải lòng chân thành. Thì chân thành thì làm sao không vãng sanh được. Thì các bác vãng sanh lên trên đó thì cũng nói Đức Phật là nhờ Thầy Chân Hiếu giúp một ít. Đó, Phật thương giúp đón Thầy Chân Hiếu với. Đó, thì các bác tu được thì sẽ vãng sanh. Nhất định là như thế, tại vì một năm, hai năm cũng có thể vãng sanh. Nếu sống cho sống thêm 3 năm nữa mà người lớn tuổi đủ rồi đó. 3 năm thôi rồi các vị có thể cảm ứng đạo giao. Còn nếu mà người giỏi là 7 ngày như là Quánh Kha, 7 ngày là cảm ứng đạo giao. Dễ phải không? Đều được hết á.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.